10. Đốn ngộ đốn tu, đốn ngộ tiệm tu, tiệm ngộ tiệm tu.
Hai cái chương đầu là Đức Phật quan văn, còn đóng mít cái cửa cho bằng tiệm tu tiệm ngộ. Không chỉ dạy cái phương pháp tiệm tu tiệm ngộ, mà chỉ dạy phương pháp đốn ngộ đốn tu đốn chứng. Từ cái chương thứ ba trở đi, Đức Phật mới bắt đầu dạy phương pháp tiệm tu tiệm ngộ. Bởi vì cái tôn chỉ của kinh này là đại thừa liễu nghĩa, cho nên Đức Phật không muốn nói cái tiệm tu tiệm ngộ. Tiệm tu tiệm ngộ là tu lần lần, ngộ lần lần, chứng lần lần. Ví dụ như bây giờ đây nè ha, nói chung là tất cả chúng ta đều là hiện giờ là cái căn cơ của chúng ta là tiệm tu thôi và tiệm ngộ, chứ chưa có người mà vận dụng cái đốn tu đốn ngộ nữa. Tiệm là tu lần lần, ví dụ như ăn chay tháng 2 ngày, lần lần lên ăn chay tháng 4 ngày, rồi 10 ngày, vân vân. Rồi ăn chay mà còn cắt cổ nhổ lông con súc vật ở trong nhà, ngoài ngày chay ra thì còn làm việc đó. Rồi thời gian rồi sắp xếp việc gia đình rồi thì ngoài ngày chay ra mà trong nhà cũng không có cắt cổ gà, cổ vịt, đập đồ cá, nhổ lông gì hết. Nghĩa là mua đồ bên ngoài mà ăn, ví dụ vậy. Đó là nó tiệm tức là đi lần lần, nó tiến lên mới rồi đó. Rồi thời gian sau nữa sắp xếp công việc, như là con cái đâu đó lớn hết rồi, riêng tư rồi, giờ vợ chồng lớn rồi, già rồi, giờ thấy là không cần thiết gì ăn ngon gì nữa hả, nên thì là phát tâm ăn chay thường. Rồi là mỗi ngày chia ra thời khóa tụng kinh niệm Phật, là không làm những cái điều mà công việc kinh doanh để mà có cái tính cách rồi tội lỗi lừa đảo hay là dịch quỵt này kia nữa. Đến lần như vậy đó, ta gọi là con đường tiệm tu tiệm ngộ là vậy. Tiệm tức là lần đấy. Hiện giờ thì ta phải vận dụng con đường đó thôi. Và trong cái tiệm đó nó có cái tiệm tu tiệm tu tiệm ngộ, rồi có cái hạn đốn ngộ mà tiệm tu nữa. Tôi nói ví dụ như là trong cái phật tử nghe vậy nha, có những người tiếp thu kinh điển rất là ngon lành. Tiếp thu nghĩa là coi như cái tư tưởng chánh pháp đại thừa không còn lạ lạc nữa đấy, nhưng mà cái thực hành thì là chưa giống như kinh điển dạy được. Ngộ rồi, chân lý nắm vững rồi, toàn diện rồi, trở như kiến hoặc là tinh thâu rồi, đoạn từ được rồi, nhưng mà còn cái tư hoặc. Kiến hoặc không biết là tôi nói vậy Phật tử nhớ hết nổi không này. Nhớ là kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới tâm thủ. Thân kiến là cái chấp sai lầm về thân, biên kiến là chấp sai về đoạn hoặc là chấp về thường, tà kiến là không tin nhân quả một cách tuyệt đối mà lại tin một cách mơ màng. Kiến thủ là bảo thủ ý kiến mà chưa bày nay làm, không bỏ nổi. Hồi xưa đốt với tiền vàng bạc, ông bà làm vậy. Bây giờ đi nghe kinh đi học đạo rồi, nhưng mà đi cúng dông trong chùa cho ông bà là cũng đem cái tiền vàng bạc để vô đốt, ví dụ vậy. Không có bỏ được. Rồi thì ôi nói cái này thì nó động tùm lum ra. Tôi có mấy ông học trò, tôi dạy mấy ông học vấn đề cái hạn bát dễ ợt đoạn từ là vấn đề với tiền vàng bạc đó. Tôi lại chùa ổng, tôi thấy cúng bữa 5-6 cái bàn cúng dông một lượt, đốt đèn dài, tôi nói ủa sao nay đám gì mà cúng dông vậy. Ổng nói là giờ bữa nay ta cũng 6 năm trời, nó ơi chùa thì nghĩ là hèn chi người ta cũng mê mua chùa, mê làm gì vậy, là phải cúng 6 năm một lượt. Tôi quan sát, tôi nói ủa sao cúng nhiều vậy, nó giờ 6 năm coi ra thì mấy đám nó có với tiền vàng bạc hết. Tôi hỏi sao, ủa sao còn cái này, ổng nói gì ta. Mấy dạ con có nói rồi mà họ không chịu, cứ đem mà để vậy là thôi chịu, tôi chịu thua thôi chứ làm gì. Không làm vậy thì ai tới chùa, mà không tới chùa thì là không cúng, thì lấy gì mấy ông ở trong chùa ăn. Thế thì là họ đem cúng sáu đám giờ. Mình lấy cái vốn của hai người, tôi lấy ví dụ ha, lấy cái vốn của hai người chân chánh Phật tử nè, đưa 200 ngàn nè thì đủ sử dụng trong cái bữa cúng cái lầu. Thì còn bốn cái người mà giấy tiền vàng bạc khó lầu gì phải kệ họ, thì chỉ khó mà đốt cho họ đi thì mình lời được cái bốn cái nấm này. Chứ nếu mà nó không bốn vị mà làm cái kiểu mà giấy tiền vàng bạc thì nó sai tôn chỉ tôi mà không cúng là có phải là lỗ bốn phần chết chưa? Do đó cho nên một cái vấn đề mà học chánh pháp rồi là một chuyện mà hành chánh pháp khó vô cùng. Nếu trường hợp của tôi đó, tôi chỉ nhận hai người hai đáp là nghe lời tôi đây. Thế thì là tôi đuổi đi bốn đáp à. Mà bốn đáp này, ví dụ như hai đáp này là thành nợ 200 ngàn nha. Bốn đáp này là 400. Mà bây giờ lại mình nhận hai đáp 200 thôi. Rồi mình đuổi con tạo bốn đáp. Trong khi đó nhận 200 của hai chỗ đáp này, mình lấy tiền đó mình làm đủ cho cái lễ cúng cho bốn cái chỗ đáp kia. Có phải là chùa đi 400 không? Vì cái chỗ đó mà hành chánh pháp rất là gây cho các vị trụ trì là ở chỗ đó. Cho nên cái điều này tôi thấy là tôi cũng thông cảm thôi. Biết làm sao bây giờ? Chùa mà không cúng thì lấy gì ạ? Mà cúng thì Phật tử như vậy mình chưa giáo dục họ được. Cái người mà đi hoàn pháp thì giáo hóa thì đâu có được nhiều. Thành phố của mình là hơn 4 triệu người. Mà giờ đi học giảng về đây là có vài ba trăm người thì làm cái gì? Cho nên đó là một cái sự băn khoăn mà đau lòng như gớm trên con đường hoàn pháp giải thoát. Thành ra thì nói, học thì học. Ai có nhân duyên thì nghe Phật, đi con đường Phật. Còn người có chưa có nhân duyên thì cái việc này là cái việc muôn đời phải làm thôi, chứ không cách nào khác. Chính là một tòa tôi là ông này có rất có khả năng tiếp thâu kinh điển, nhưng mà tới gặp chuyện đó thì ông cũng đã phải chịu thua. Thành ra cái vấn đề mà kiến thủ bảo thủ ý kiến đó, cũng khó lắm. Mà trong này có người làm được, với tâm tụ có người cũng làm được, như vậy là kiến hoặc là có người làm được. Nhưng mà còn tư hoặc là tham sân si mạn nghi là phẫn hận thú não tật sang là cái đó khó lắm. Cái đó có làm đi nữa là trừ được cái phần thô chứ cái phần vi tế thì nó khó lắm. Vì vậy cho nên chúng ta bây giờ là phải dứt từ lần, mà lần dứt từ lần như vậy có nghĩa là gọi là tiệm tu. Đốn ngộ mà tiệm tu. Ngộ chân lý rồi, biết cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý, biết cái nào là chánh, cái nào là tà, biết rồi, ngộ rồi, hết rồi. Nhưng mà cái hoàn cảnh, cái điều kiện của tự thân làm chưa nổi. Thế thì trường hợp đó tôi gọi là đốn ngộ mà tiệm tu. Cho nên là có đốn ngộ, đốn tu. Rồi đốn ngộ, tiệm tu như tôi nói nãy giờ. Rồi còn á, tiệm ngộ, tiệm tu nữa. Tiệm ngộ là như trong này có một số bà con hồi nào giờ không có đi chùa, ít có đi chùa, không có nghe được Phật pháp. Bây giờ mới bắt đầu nghe thì cái hiểu rất là khó. Nó chơi dơi mà thứ nhất là giảng cho đến đại thừa này nghe nó chơi dơi sao đâu. Nhưng mà cố gắng mà nghe mỗi ngày nó hiểu được từng phần. Thế thì nó gọi là tiệm ngộ. Và hiểu từng phần thì là có đoạn từ được từng phần phiền não nó nhỏ. Về cải tạo cái nếp sống của gia đình, cho bản thân, cho con cái. Từ từ để động viên trong gia đình, cho bản thân, ăn chay rồi niệm Phật, rồi phóng sanh, rồi làm những điều lành, giúp đỡ người nghèo khó, từ thiện xã hội v.v. Như thế thì trường hợp đó thì gọi là tiệm ngộ và tiệm tu. Mà kinh này thì dạy từ đốn ngộ, đốn tu. Đốn ngộ, tiệm tu. Rồi có dạy cái tiệm tu, tiệm ngộ. Nó có những cái phương pháp vậy.